Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ năm, ngày 28 tháng 1 có những nội dung chính sau đây. Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên họp thường kỳ tháng 1 năm 2021 để đánh giá tình hình phát triển kinh tế xã hội tháng 1, triển khai kế hoạch công tác tháng 2 và thông qua nhiều nội dung quan trọng khác.
Những thành tựu của công cuộc đổi mới là kết quả của quá trình phấn đấu liên tục, bền bỉ của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta qua nhiều nhiệm kỳ đại hội. Đây vừa là minh chứng sinh động cho thấy vai trò lãnh đạo tất yếu và toàn diện của Đảng trong suốt 91 năm qua. Sau đây là nội dung chi tiết.
Ngày 28 tháng 1, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng làm việc tại hội trường cả ngày, tiếp tục thảo luận các văn kiện Đại hội 13 và nghe báo cáo của Ban chấp hành Trung ương khóa 12 về công tác nhân sự Ban chấp hành Trung ương khóa 13. Trên cơ sở tổng kết công tác quy hoạch cán bộ cấp chiến lược nhiệm kỳ 2016-2021 và các nhiệm kỳ tiếp theo, Bộ Chính trị đã chỉ đạo xây dựng và triển khai kế hoạch về xây dựng quy hoạch Ban chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các chức danh lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước nhiệm kỳ 2021-2026, bảo đảm dân chủ, chặt chẽ, đồng bộ, khách quan, minh bạch, hiệu quả. Có nhiều nội dung đổi mới về quan điểm, mục tiêu, yêu cầu, quy trình, cách làm đối với từng nhóm chức danh, đồng thời xác định rõ thẩm quyền trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan tham mưu trong công tác giới thiệu, đề xuất và thẩm định nhân sự quy hoạch cán bộ cấp chiến lược. Các nhân sự quy hoạch Ban chấp hành Trung ương về cơ bản bảo đảm số lượng, cơ cấu, chất lượng, đã được đào tạo qua 5 lớp bồi dưỡng kiến thức mới cho cán bộ cấp chiến lược, là nguồn nhân sự hết sức quan trọng để chủ động chuẩn bị công tác nhân sự Đại hội 13 của Đảng. Ông Mai Văn Chính, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương cho biết, công tác chuẩn bị nhân sự được Ban chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư lãnh đạo chỉ đạo trực tiếp, toàn diện, thường xuyên, chặt chẽ, bảo đảm nguyên tắc tập trung dân chủ, sự đoàn kết, thống nhất cao. Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 phải bảo đảm chất lượng, có số lượng và cơ cấu hợp lý, bảo đảm sự kế thừa, ổn định, đổi mới, phát triển liên tục và có sự chuyển tiếp vững vàng giữa các thế hệ. Trên cơ sở kết quả công tác chuẩn bị nhân sự, tại các hội nghị Trung ương lần thứ 13, 14 và 15, Ban chấp hành Trung ương khóa 12 đã xem xét thận trọng, kỹ lưỡng và thống nhất cao danh sách nhân sự đề cử, để trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng xem xét bầu cử theo quy định. Ban chấp hành Trung ương khóa 12 cũng đã cân nhắc thận trọng, xem xét tổng thể, thực hiện quy trình chặt chẽ, kỹ lưỡng, khách quan và đã thống nhất cao lựa chọn một số đồng chí thuộc trường hợp đặc biệt cả với nhân sự tái cử và lần đầu tham gia để trình đại hội. Chia sẻ với báo chí về nội dung này, ông Hầu A Lành, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cho biết, ngay từ đầu nhiệm kỳ khóa 12 đã xác định công tác nhân sự rất quan trọng là nhiệm vụ then chốt. Ban chấp hành Trung ương luôn quan tâm đến công tác này và tiến hành các bước quy trình bài bản chặt chẽ để lựa chọn giới thiệu bồi dưỡng các đồng chí dự kiến sẽ trình đại hội bầu vào Ban chấp hành Trung ương khóa 13. Các nhân sự được giới thiệu ra đại hội đáp ứng tiêu chuẩn, đủ điều kiện, có năng lực, uy tín.
Thưa quý vị và các bạn, chủ trương đổi mới đã được Đảng ta đề ra tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 6 của Đảng. Đến nay, sau 35 đổi mới, dưới sự lãnh đạo tài tình sáng suốt của Đảng, sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của nhân dân ta đã giành được những thành tựu to lớn, đánh dấu sự trưởng thành vượt bậc về mọi mặt của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta. Đúng như lời khẳng định của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín như ngày nay. Đóng góp vào thành tựu chung đó có sự nỗ lực, đoàn kết, sáng tạo của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trên mảnh đất cách mạng, thủ đô kháng chiến Thái Nguyên. Bài viết Đảng lãnh đạo thực hiện thắng lợi công cuộc đổi mới của tác giả Trần Trang sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này.
Nếu như giai đoạn đầu đổi mới 1986-1990, mức tăng trưởng GDP của Việt Nam chỉ đạt 4,4%, thì đến giai đoạn 1996-2000 đã đạt 7%. Tính từ đầu nhiệm kỳ Đại hội 12 đến nay, 2016-2020, GDP duy trì tăng trưởng 6,5% đến 7%. Có thể nói, sau 35 năm đổi mới, Việt Nam đã chuyển mình từ một nền kinh tế lạc hậu, bao cấp, sang nền kinh tế thị trường hiện đại định hướng xã hội chủ nghĩa, trở thành một điểm sáng tăng trưởng trong khu vực và trên thế giới. Ông Trần Hoàng Ngân, thành viên Tổ tư vấn Kinh tế của Chính phủ khẳng định,
để có được cái thành quả hôm nay là cả một quá trình. Và cái điều quan trọng nữa là chúng ta đã giữ được cái kinh tế vĩ mô ổn định khá là vững chắc. Cho nên chúng ta kiểm soát lạm phát, chúng ta ổn định tỷ giá, chúng ta tăng dự trữ ngoại hối, chúng ta thặng dư các cán cân, các cân đối lớn. Đó là nền tảng để chúng ta tăng trưởng.
Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Đỗ Anh Tài, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh Đại học Thái Nguyên phân tích.
Cái vị thế về kinh tế nó dẫn đến là cái vị thế về cái uy tín rồi cái tiếng nói của Việt Nam trên trường quốc tế thì cũng đã tăng lên.
Đặc biệt dù chịu ảnh hưởng nặng nề của dịch COVID-19, nhưng năm 2020 Việt Nam vẫn tăng trưởng gần 3%, là một trong những nền kinh tế hiếm hoi có tăng trưởng dương. Đóng góp vào kết quả đáng ghi nhận này có sự nỗ lực lớn của nhiều địa phương có mức tăng trưởng dương, trong đó có Thái Nguyên với mức tăng trưởng 4,18%. Còn ông La Hùng Ninh, Cục trưởng Cục Thống kê Thái Nguyên cho biết.
Nếu so với cả nước thì với cái tốc độ tăng trưởng của Thái Nguyên nó đứng khoảng 21 của cả nước. So với vùng thủ đô, ấy, các tỉnh, 10 tỉnh vùng thủ đô là chúng ta đứng thứ tư. Kết quả đó là cho thấy là chúng ta thứ nhất là cái công tác lãnh đạo chỉ đạo chúng ta đã tập trung rất là quyết liệt, tập trung tháo gỡ các cái khó khăn cho các đơn vị, các doanh nghiệp, rồi tập trung chỉ đạo các cái lĩnh vực, các ngành để thực hiện tốt, hoàn thành tốt các cái mục tiêu, những nhiệm vụ đề ra.
Cùng với tăng trưởng kinh tế, đời sống nhân dân cả về vật chất và tinh thần đều được cải thiện rõ rệt. Năm 1985, bình quân thu nhập đầu người mới đạt 159 đô la Mỹ trên năm, thì đến năm 2020 đạt khoảng 2.750 đô la Mỹ trên năm. Tỷ lệ hộ nghèo trên cả nước đã giảm từ 58% năm 1993 xuống còn dưới 3% năm 2020. Đáng chú ý, nhiều địa phương, trong đó có Thái Nguyên, đã tập trung dành nhiều nguồn lực để đầu tư cho phát triển hạ tầng cơ sở và nâng cao đời sống nhân dân. Tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn toàn tỉnh giảm xuống còn 2,82%. Đặc biệt, dấu ấn sâu sắc nhất về thành tựu của nhiệm kỳ Đại hội 12 và 35 năm đổi mới là công tác xây dựng, chỉnh đốn đảng đã được toàn đảng, nhất là Bộ Chính trị, Ban Bí thư đặc biệt quan tâm, coi trọng, thực hiện toàn diện đồng bộ trên tất cả các mặt, chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ, đồng thời gắn chặt với công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí. Hơn 2.200 cán bộ, đảng viên, trong đó không ít người là cán bộ cấp cao có liên quan đến tham nhũng, bị thi hành kỷ luật. Đây là minh chứng cho thấy quyết tâm chính trị của Đảng ta trong công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng, qua đó tạo niềm tin và sự đồng thuận cao trong cán bộ, đảng viên và nhân dân cả nước. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Trọng Phúc, nguyên Viện trưởng Viện Lịch sử Đảng, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh khẳng định.
Thứ nhất, ấy, nó khẳng định cái quyết tâm chính trị rất cao của Đảng trong xây dựng chỉnh đốn Đảng để làm cho Đảng thật sự trong sạch vững mạnh và nâng cao được cái năng lực lãnh đạo và cầm quyền của Đảng. Bởi vì xét đến cùng thì năng lực lãnh đạo cầm quyền của Đảng là nhân tố quyết định cái thắng lợi cách mạng ở mọi thời kỳ.
Ông Bùi Điệp, nguyên trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Bắc Thái cho biết.
Trong cái tình hình hiện nay thì tôi thấy Đảng rất là vững vàng trước cái bối cảnh phát triển của đất nước, nhưng đồng thời cũng rất vững vàng trước cái bối cảnh biến động của thế giới để vừa là hội nhập nhưng mà vừa phát triển và vừa khẳng định được mình.
Những thành tựu của công cuộc đổi mới là kết quả của quá trình phấn đấu liên tục bền bỉ của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta qua nhiều nhiệm kỳ đại hội. Đây vừa là minh chứng sinh động cho thấy vai trò lãnh đạo tất yếu và toàn diện của Đảng trong suốt 91 năm qua, đồng thời cũng là tiền đề quan trọng tạo ra tiềm lực, sức mạnh, niềm tin vào sự phát triển nhanh và bền vững của mỗi địa phương và cả đất nước trong giai đoạn phát triển mới. Qua 55 ngày không ghi nhận ca nhiễm mới trong cộng đồng, sau khi phát hiện ca mắc COVID-19 ở thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương, bệnh nhân 1552 và huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh, bệnh nhân 1553, ngày 27 tháng 1, các lực lượng chức năng đã vào cuộc thần tốc và phát hiện thêm 82 ca mắc mới. Đến nay, các lực lượng đã cơ bản khoanh vùng, xác định các đối tượng cần lấy mẫu xét nghiệm, đồng thời kích hoạt hệ thống phòng chống dịch bệnh tại các địa phương. Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam, trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 cho biết, tại cuộc họp khẩn giữa Ban Chỉ đạo và Thường trực Chính phủ, bên lề Đại hội Đảng lần thứ 13. Tại cuộc họp, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam yêu cầu lãnh đạo tỉnh Hải Dương, Quảng Ninh, Bộ Y tế và các lực lượng liên quan triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh mạnh hơn. Phó Thủ tướng nhấn mạnh, do ca bệnh ở Hải Dương có liên quan tới ca bị nhiễm SARS-CoV-2 chủng mới. Theo thông tin của phía Nhật Bản, nên cần đặc biệt cẩn trọng, đảm bảo an toàn tối đa cho lực lượng phòng chống dịch. Đối với tỉnh Hải Dương, Trung tâm Y tế Dự phòng tỉnh đã lấy 190 mẫu xét nghiệm, cho kết quả 72 ca dương tính với virus SARS-CoV-2. Tại Quảng Ninh, các lực lượng chức năng đã tiến hành các biện pháp phong tỏa khu vực sân bay Vân Đồn, xác định được 355 ca F1, 124 ca F2, 2 ca F3 của bệnh nhân số 1553 đã công bố sáng ngày 28 tháng 1. Kết quả xét nghiệm phát hiện thêm 10 ca dương tính với virus SARS-CoV-2. Phát biểu tại cuộc họp, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long cho biết, lực lượng chi viện của ngành y tế đã nhanh chóng có mặt tại huyện Chí Linh, Hải Dương như đã chi viện cho Đà Nẵng trước đó. Theo đó, các lực lượng khẩn trương lấy mẫu nhanh cho các ca F1, F2, xác định các đối tượng tiếp xúc gần với bệnh nhân 1552 đã công bố sáng ngày 28 tháng 1. Chiều ngày 27 tháng 1, Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 1 năm 2021 nhằm đánh giá tình hình phát triển kinh tế xã hội tháng 1, triển khai kế hoạch công tác tháng 2 và thông qua nhiều nội dung quan trọng khác. Đồng chí Nguyễn Thị Tuyết, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố chủ trì hội nghị. Ngay trong tháng 1, Ủy ban Nhân dân thành phố đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, đưa ra các giải pháp cụ thể để điều hành các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2021. Trong đó tập trung vào các nhiệm vụ chính gồm xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng và đón Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, triển khai các nghị quyết của kỳ họp thứ 18 Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 18. Trong tháng 1, tổng mức bán lẻ hàng hóa và tiêu dùng xã hội ước đạt trên 2.600 tỷ đồng, tăng trên 12% so với cùng kỳ. Giá trị sản xuất công nghiệp trên địa bàn ước đạt trên 1.100 tỷ đồng, tăng 4,7% so với cùng kỳ. Sản xuất nông nghiệp ổn định, thu ngân sách ước đạt trên 200 tỷ đồng, bằng 8,9% kế hoạch. Công tác quy hoạch, quản lý đô thị, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư tiếp tục được đẩy mạnh. Văn hóa xã hội có nhiều tiến bộ, an ninh chính trị được giữ vững, trật tự an toàn xã hội cơ bản được đảm bảo. Về nhiệm vụ trọng tâm tháng 2, Ủy ban Nhân dân thành phố sẽ tập trung thực hiện tốt các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân Tân Sửu 2021, chuẩn bị tốt các điều kiện tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn, chỉ đạo xây dựng, hoàn thiện và ban hành các đề án phát triển kinh tế xã hội của thành phố giai đoạn 2021-2025. Cũng tại cuộc họp, các đại biểu đã thảo luận, đóng góp ý kiến vào nhiều nội dung quan trọng khác như dự thảo kế hoạch tổ chức lễ giao nhận quân năm 2021, dự thảo kế hoạch lắp đặt hệ thống camera giao thông trên địa bàn thành phố, dự thảo quy chế hoạt động nhà tang lễ thành phố.
Thực hiện tuần cao điểm Tết vì người nghèo năm 2021, ngày 27 tháng 1, đoàn lãnh đạo của thành phố Thái Nguyên do đồng chí Hà Huy Hoàng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy, Giám đốc Trung tâm Chính trị thành phố làm trưởng đoàn đã đến thăm và tặng quà cho các gia đình chính sách, người có công, hộ nghèo trên địa bàn xã Đồng Liên nhân dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021. Tại những nơi đến thăm, các thành viên trong đoàn đã ân cần hỏi thăm sức khỏe và tặng quà cho các gia đình trên địa bàn xã Đồng Liên, gồm ông Trần Văn Hùng, thương binh 81% tại xóm Toàn Thắng 1. Ông Nguyễn Văn Chức, người tham gia hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học 60% tại xóm Đồng Tâm. Và bà Đặng Thị Liên, hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại xóm Đồng Tân. Hoạt động này thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng bộ chính quyền thành phố Thái Nguyên đến với người dân trong xã, qua đó góp phần chung tay cùng cộng đồng xã hội chăm lo Tết cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn và động viên tinh thần các gia đình chính sách, người có công mỗi dịp Tết đến xuân về.
Hưởng ứng tuần cao điểm Tết vì người nghèo năm 2021, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố tổ chức chương trình Tết sẻ chia Xuân Tân Sửu năm 2021. Tại chương trình, hội đã trao tặng 175 suất quà, tổng kinh phí quà tặng trên 77 triệu đồng được trích từ chương trình hỗ trợ phụ nữ khó khăn giai đoạn 2017-2021. Đây là chương trình được Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố thực hiện từ năm 2017. Cũng từ kinh phí trên, hội đã tặng một nhà máy ấm tình thương trị giá 40 triệu đồng cho hội viên phụ nữ nghèo xã Xuân Nội, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng, tặng 10 suất quà tổng trị giá 7 triệu đồng cho hội viên phụ nữ nghèo huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng. Những hoạt động của hội thể hiện sự sẻ chia, động viên kịp thời của cán bộ hội viên phụ nữ đối với những gia đình hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố nói chung và tỉnh Cao Bằng nói riêng.
Thực hiện tuần cao điểm Tết vì người nghèo năm 2021, ngày 27 tháng 1, Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường Phú Xá tổ chức chương trình tặng quà Tết cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn nhân dịp Xuân Tân Sửu 2021. Tại chương trình, Ủy ban Nhân dân phường Phú Xá đã trao 9 suất quà trợ cấp khó khăn, mỗi suất trị giá 1,5 triệu đồng cho các hộ nghèo, trao 4 suất quà cho 4 hộ cận nghèo, mỗi suất trị giá 800.000 đồng và trao 42 suất quà, mỗi suất 500.000 đồng cho các hộ gia đình khó khăn trên địa bàn. Tổng trị giá quà tặng gần 38 triệu đồng. Ngoài ra, Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên cũng tặng 17 suất quà cho các hộ thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo với tổng trị giá 8,5 triệu đồng. Nhà máy luyện thép Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên tặng 10 suất, tổng trị giá quà tặng 5 triệu đồng. Chùa Từ Quang tặng 20 suất, mỗi suất 500.000 đồng. Chi bộ Công an và Chi bộ Tổ dân phố số 1 phường Phú Xá cũng đã tặng quà cho các đối tượng, mỗi suất quà trị giá 500.000 đồng. Được biết, nhiều năm qua, cấp ủy chính quyền và các tổ chức đoàn thể trên địa bàn phường luôn quan tâm, tạo điều kiện giúp đỡ các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, hộ nghèo, hộ cận nghèo, các đối tượng gia đình chính sách, người có công và phối hợp với các cơ quan đơn vị doanh nghiệp đóng trên địa bàn, tổ chức tặng quà dịp Tết Nguyên đán, qua đó giúp các gia đình vơi bớt khó khăn để chuẩn bị đón Tết thêm vui tươi, đầm ấm.
Với mong muốn các hộ nghèo, cận nghèo, gia đình chính sách có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn được đón một cái Tết đầm ấm, an vui, chiều ngày 27 tháng 1, Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Tân Cương phối hợp với Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Thái Nguyên đã tổ chức chương trình Tuần cao điểm Tết vì người nghèo Xuân Tân Sửu 2021. Tại chương trình, 58 suất quà của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Thái Nguyên, Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Thái Nguyên và các tổ chức đoàn thể, chính trị xã hội và các đơn vị cá nhân có tấm lòng hảo tâm trên địa bàn đã được trao cho các hộ nghèo, cận nghèo, gia đình chính sách, người có công có hoàn cảnh khó khăn. Nhiều năm qua, cùng với cấp ủy, chính quyền thành phố, cấp ủy, chính quyền xã Tân Cương đã dành nhiều sự quan tâm chăm lo cho các hộ nghèo, cận nghèo, gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn, học sinh nghèo của xã. Việc tổ chức chương trình Tuần cao điểm Tết vì người nghèo Xuân Tân Sửu 2021 đã mang đến nguồn động viên tinh thần và vật chất kịp thời giúp các hộ nghèo, cận nghèo và gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn có một cái Tết vui tươi, đầm ấm.
Sáng 27 tháng 1, Hội đồng Nhân dân phường Hoàng Văn Thụ tổ chức kỳ họp thứ 15, kỳ họp chuyên đề để bầu chức danh Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường nhiệm kỳ 2016-2021. Dự kỳ họp có đồng chí Hoàng Thị Minh Thu, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Thái Nguyên. Tại kỳ họp, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường đã thông qua tờ trình giới thiệu đồng chí Hà Quang Khánh, sinh năm 1989, chuyên viên Văn phòng Thành ủy, bầu bổ sung chức danh Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Hoàng Văn Thụ, khóa 9, nhiệm kỳ 2016-2021. Trên cơ sở xem xét tờ trình của Ủy ban Nhân dân phường, với tinh thần dân chủ, trách nhiệm cao, các đại biểu Hội đồng Nhân dân phường đã tín nhiệm bầu đồng chí Hà Quang Khánh giữ chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Hoàng Văn Thụ khóa 9, nhiệm kỳ 2016-2021. Phát biểu tại kỳ họp, đồng chí Hà Quang Khánh hứa sẽ tiếp tục nỗ lực cố gắng cùng với tập thể lãnh đạo phường Hoàng Văn Thụ đoàn kết, thống nhất, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh của địa phương.
Trong các ngày từ ngày 27 đến 29 tháng 1, Ban tổ chức chợ hoa chợ Tết Tân Sửu 2021 phường Trương Vương tổ chức cho các hộ đăng ký ô hàng kinh doanh Tết bốc thăm. Theo kế hoạch của Ủy ban Nhân dân thành phố, năm nay chợ hoa chợ Tết Xuân Tân Sửu 2021 tại khu vực trung tâm thuộc phường Trương Vương có tổng số 397 ô với các ngành hàng như hoa tươi cắm lọ, hoa đào, hoa cao cấp, hoa chậu, tiểu cảnh, đồ trang trí, các loại quất, cam, bưởi cảnh, phật thủ, đồ gỗ, hoa lụa, hoa nhựa, hoa đá, quần áo, giày dép, bánh kẹo, rượu bia, hoa quả, xanh sứ, đồ gốm, ăn uống. Để đảm bảo công bằng khách quan cho các hộ đăng ký tham gia bốc thăm, trước đó Ban tổ chức đã tổ chức niêm phong phiếu bốc thăm đối với từng ngành hàng theo quy định của nhà nước. Đồng thời, việc bốc thăm cũng được thực hiện dưới sự chứng kiến của Hội đồng Giám sát bao gồm đại diện phòng ban chuyên môn của thành phố và các tổ chức đoàn thể phường Trương Vương và cơ quan tuyên truyền của thành phố. Ngày 1 tháng 2 năm 2021, tức ngày 20 tháng Chạp năm 2020, chợ hoa chợ Tết Xuân Tân Sửu 2021 sẽ chính thức khai mạc diễn ra đến ngày 11 tháng 2 năm 2021, tức 30 tháng Chạp năm 2020.
Thưa quý vị và các bạn, với niềm đam mê cây cảnh, lại có truyền thống trồng đào Tết,
nên ông Hoàng Việt Hùng, bộ đội nghỉ hưu ở tổ 4, phường Căn Xá, thành phố Thái Nguyên đã mày mò nghiên cứu và quyết tâm phát triển kinh tế gia đình bằng mô hình trồng bề cảnh bán Tết. Mô hình này đã bước đầu mang lại thành công và góp phần làm sinh động thêm thị trường hoa cây cảnh dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu ở thành phố Thái Nguyên.
Tuy là năm đầu làm bưởi cảnh để bán Tết, nhưng vườn bưởi cảnh với trên 200 cây đủ các kích cỡ của gia đình ông Hùng đẹp không kém bưởi cảnh từ các địa phương khác bán tại thị trường Thái Nguyên. Những cây bưởi cảnh chĩu quả, lên mã vàng rực và hương thơm ngào ngạt như níu chân bất cứ du khách nào khi đến tham quan, lựa chọn bưởi cảnh tại đây. Để có được vườn bưởi cảnh đẹp thế này, ông Hùng đã phải dành nhiều năm nghiên cứu, cũng như về tận làng bưởi cảnh ở Hưng Yên để học các kỹ thuật trồng, chăm sóc, ghép quả. Nói về cơ duyên đến với nghề làm bưởi cảnh bán Tết, ông Hoàng Việt Hùng, tổ 4, phường Cam Giá cho biết.
Cái xuất phát từ đâu thì có một lần, tình cờ là tôi đi về Văn Giang có công việc của gia đình, của anh em họ mà ở dưới Văn Giang. Khi về cái vườn Văn Giang là cái năm 2016-2017, khi đến nơi thì nhìn cái vườn bưởi Văn Giang nó đẹp quá mà không biết người ta làm bằng cách nào là nó đẹp. Người ta chơi cái bưởi trong ngày Tết ấy, cái hương cái quả bưởi nó chín, nó thơm ngào ngạt vào cái mùa xuân ấy, nó cứ dịu dịu nhẹ nhẹ và đi vào cái vườn bưởi người ta mà thực ra nó có một cái gì đó nó quyến rũ bản thân mình. Nhưng bản thân thì cũng thấy là nó một cái đam mê và cái quyết tâm để làm. Thì tôi mới đầu tư vào cái vườn bưởi này từ năm 2018, bắt đầu là mua gốc, nuôi một năm sau, năm 2019, bắt đầu mới lên được chậu của cái cây bưởi này. Và chăm sóc đến bây giờ, cái thành quả bây giờ, bản thân là cũng thấy nó là rất là mỹ mãn.
Theo ông Hùng, việc trồng và chăm sóc cây bưởi cảnh không quá khó, tuy nhiên so với cây đào và một số loại cây cảnh khác lại mất khá nhiều thời gian. Công đoạn chăm sóc và theo dõi từng giai đoạn phát triển của cây để có cách điều chỉnh kịp thời. Ông cũng cho biết thêm, để cây bưởi cảnh có vẻ đẹp hoàn thiện nhất, bản thân ông còn mày mò học hỏi, mua máy móc, nguyên vật liệu về để tự sản xuất chậu đựng, sao cho phù hợp theo thế và dáng của từng cây bưởi. Cách làm này cũng góp phần làm hạ thêm giá thành của cây bưởi để có thêm nhiều người cùng được chơi bưởi cảnh trong dịp Tết. Chia sẻ với phóng viên về tiêu chuẩn đánh giá cây bưởi cảnh đẹp, ông Hoàng Việt Hùng, tổ 4 phường Cam Giá cho biết.
Theo như cách nhà vườn chúng tôi làm ấy, thì một cây bưởi đẹp thì là nó cái tán cây nó phải rộng, tròn, đều là cái tiêu chí thứ nhất. Cái thứ hai là quả, đều quả trên một cây. Đấy. Thứ ba nữa là cái quả chín vàng đều, sáng bóng. Và cái thứ tư là cái lá của cây bưởi nó phải là màu xanh đậm thì mới là một cây bưởi đẹp. Mà trong cây bưởi thì trên cái bưởi nó phải có thêm một cái là nếu nó là ngày xuân thì nó phải có những cây cành độc, tức là mới ra cành lá non ấy, gọi là người ta cứ hay là lộc non mà.
Hiện nay vườn bưởi cảnh của ông Hùng đã có nhiều khách đến tham quan chọn mua về trưng Tết. Với mong muốn có thật nhiều người dân yêu thích bưởi cảnh sắm được cây bưởi cảnh để chơi Tết nên ông đã tạo nhiều loại cây lớn nhỏ với giá tiền khác nhau. Là khách tham quan và mua bưởi về trưng Tết, một khách mua hàng làm việc tại công ty thức ăn chăn nuôi Nam Việt có trụ sở ở thị xã Phổ Yên cho biết.
Nhà mình thì rất năm nào cũng có bưởi, năm nào cũng chơi bưởi. Nhưng mọi năm thì nhà mình chơi thì toàn ông xã đi lấy ở xa, Văn Giang lấy xa. Nhưng năm nay thì có anh Hùng ở đây làm rồi giống bưởi này thì nhà mình cũng rất chi là ưng ý và thích.
Phường Cam Giá là địa bàn được biết đến với làng nghề trồng hoa đào. Việc ông Hùng tiên phong trong việc trồng và làm bưởi cảnh tại phường hiện nay rất có thể tạo thêm một hướng đi mới có triển vọng về phát triển thị trường cây cảnh, mang lại giá trị kinh tế, qua đó nâng cao đời sống và thu nhập cho người dân tại thành phố Thái Nguyên.
Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, đêm 28 ngày 29 tháng 1 năm 2021. Thành phố Thái Nguyên, nhiều mây, không mưa, gió đông bắc cấp 2, nhiệt độ từ 16 đến 19 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%, trời rét. Khu vực phía Tây, nhiều mây, đêm có mưa nhỏ vài nơi, ngày không mưa, gió đông bắc cấp 2, nhiệt độ từ 15 đến 19 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%, trời rét, có nơi rất đậm. Khu vực phía Nam, nhiều mây, không mưa, gió đông bắc cấp 2, nhiệt độ từ 16 đến 19 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%, trời rét. Khu vực phía Đông, nhiều mây, không mưa, gió đông bắc cấp 2, nhiệt độ từ 16 đến 19 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%, trời rét.
Mục thông tin quảng cáo.
Bộ Y tế khuyến cáo 5K chung sống an toàn với dịch bệnh. Để chủ động phòng chống dịch COVID-19 trong trạng thái bình thường mới, Bộ Y tế mong muốn và kêu gọi mỗi người dân Việt Nam cùng nhau thực hiện chung sống an toàn với đại dịch COVID-19. Bộ Y tế gửi đến bạn thông điệp 5K, khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách, không tụ tập, khai báo y tế với các nội dung chính sau đây. Khẩu trang, đeo khẩu trang vải thường xuyên tại nơi công cộng, nơi tập trung đông người. Đeo khẩu trang y tế tại các cơ sở y tế, khu cách ly. Khử khuẩn, rửa tay thường xuyên bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn tay. Vệ sinh các bề mặt vật dụng thường xuyên tiếp xúc, tay nắm cửa, điện thoại, máy tính bảng, mặt bàn, ghế. Giữ vệ sinh, lau rửa và đẩy nhà cửa thông thoáng. Khoảng cách, giữ khoảng cách khi tiếp xúc với người khác. Không tụ tập đông người. Khai báo y tế, thực hiện khai báo y tế trên app nCoV, cài đặt ứng dụng Bluezone tại địa chỉ https://www.bluezone.gov.vn để được cảnh báo nguy cơ lây nhiễm COVID-19. Khi có dấu hiệu sốt, ho, khó thở, hãy gọi điện cho đường dây nóng của Bộ Y tế 1900-9095 hoặc đường dây nóng của Y tế địa phương để được tư vấn, hỗ trợ, hướng dẫn đi khám bệnh, đảm bảo an toàn. Hướng dẫn cài đặt Bluezone để cảnh báo người nhiễm COVID-19. Bluezone là ứng dụng cảnh báo người dùng nếu có tiếp xúc gần với người nhiễm COVID-19. Để cài đặt được phần mềm này trên điện thoại, người dân thực hiện các bước sau. Bước 1. Người dùng điện thoại truy cập vào trang https://www.bluezone.gov.vn hoặc vào ứng dụng App Store hoặc CH Play trên điện thoại rồi tìm kiếm phần mềm Bluezone để tải về. Bước 2. Sau khi tải về, ứng dụng Bluezone sẽ yêu cầu bạn cho phép ứng dụng sử dụng Bluetooth để ghi nhận tiếp xúc với những ai trong cộng đồng sử dụng Bluezone rồi. Nếu chưa bật Bluetooth, bạn hãy kéo thanh thông báo trạng thái và bật Bluetooth hoặc vào cài đặt, chọn Bluetooth và bật lên. Bên cạnh đó, ứng dụng cũng sẽ yêu cầu cho phép truy cập vị trí và truy cập một số thông tin của người dùng. Việc cho phép truy cập này không sợ bị mất thông tin dữ liệu vì ứng dụng không thu thập những thông tin này. Để nếu người bạn tiếp xúc hoặc có bất kỳ ca nhiễm mới nào nhiễm COVID-19, ứng dụng sẽ ngay lập tức gửi thông tin đến bạn. Bước 3. Sau khi cài đặt xong, người dùng bấm quét xung quanh để nhận diện xem có ai đang sử dụng Bluezone không. Nếu có người ở gần bạn dưới 2 mét sử dụng Bluezone, ứng dụng sẽ tự động nhận diện những người dùng này và xếp vào trong danh sách đã tiếp xúc.
Các biện pháp phòng cháy chữa cháy và thoát nạn đối với nhà ở. Để đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy đối với nhà ở, phòng ở, chủ hộ và các thành viên trong gia đình cần thực hiện các biện pháp sau đây.
1. Không để nhiều đồ dùng, hàng hóa dễ cháy ở nơi đun nấu. Không dự trữ xăng dầu, khí đốt và các chất lỏng dễ cháy ở trong nhà ở. Trường hợp cần phải để dự trữ thì chỉ dự trữ với số lượng ít nhất.
2. Ô tô, xe máy và các phương tiện, dụng cụ có xăng dầu, chất lỏng dễ cháy để ở trong nhà ở phải cách xa bếp đun nấu, nguồn sinh nhiệt, thiết bị chứa, dẫn xăng dầu phải kín.
3. Không sử dụng gỗ, tấm nhựa, mút xốp để ốp tường, trần, vách ngăn nhằm hạn chế cháy lan.
4. Phải lắp thiết bị tự ngắt, automat cho hệ thống điện chung toàn nhà, từng phần, từng nhánh và từng thiết bị tiêu thụ điện công suất lớn, không để hàng hóa dễ cháy gần bóng điện, ổ cắm, cầu dao, chấn lưu đèn, neon.
5. Khi sử dụng bàn là, bếp điện, lò sấy phải có người trông coi, không để trẻ nhỏ, người già mắt kém, người bị tàn tật, người bị tâm thần sử dụng các thiết bị điện.
6. Bố trí nơi thờ cúng hợp lý, tường phía đặt bàn thờ, chân phía trên bàn thờ phải bằng vật liệu không cháy, đèn, hương, nến phải đặt chắc chắn trên các vật không cháy, cách xa vật dễ cháy, hạn chế tối đa vàng mã, hương, nến để trên bàn thờ. Khi đốt vàng mã phải trông coi, có che chắn tránh cháy lan hoặc bị gió cuốn tàn lửa gây cháy lan.
7. Nơi đun nấu phải có vách ngăn bằng vật liệu không cháy. Nếu dùng bếp ga phải có biện pháp chống chuột cắn thủng ống dẫn ga. Khi đun nấu xong phải tắt bếp và đóng van xả ga. Nếu đun nấu bằng bếp dầu phải đủ bấc và thường xuyên được lau chùi sạch sẽ. Trước khi rót thêm dầu vào bếp, phải tắt lửa, tuyệt đối không dùng xăng hoặc xăng pha dầu nhớt để đun bếp dầu. Khi đun, phải có người trông coi.
8. Trước khi đi ra khỏi nhà và trước khi đi ngủ, phải kiểm tra nơi đun nấu, nơi thờ cúng, tắt các thiết bị điện không cần thiết.
9. Không lắp lồng sắt, lưới sắt ở lan can nhà cao tầng. Trường hợp đã lắp thì có cửa chốt trong và không được khóa. chuẩn bị sẵn thang dây để thoát nạn khi cháy xảy ra.
10. Cửa có nhiều khóa nên sử dụng các loại khóa kiểu chìa khác nhau để dễ phân biệt khi mở và quy định nơi để chìa khóa dễ thấy, dễ lấy.
11. Nhà có trẻ nhỏ, người già, người tàn tật thì phải có biện pháp thoát nạn, cứu người phù hợp và không được khóa cửa phòng của những người nêu trên.
12. Chuẩn bị sẵn dụng cụ phá dỡ để tạo lối thoát nạn.
13. Mỗi gia đình nên có dự kiến các tình huống thoát nạn khi có cháy xảy ra, trang bị dụng cụ trữ nước, xô thùng xách nước để vừa phục vụ sinh hoạt, vừa phục vụ chữa cháy, trang bị bình chữa cháy và mọi người trong gia đình phải học tập để biết cách sử dụng thành thạo các dụng cụ chữa cháy đã được trang bị.
14. Khi xảy ra cháy, tìm mọi cách báo cháy nhanh nhất cho mọi người xung quanh biết, gọi điện thoại cho cảnh sát phòng cháy chữa cháy theo số 114 hoặc đội dân phòng, chính quyền, công an xã, phường gần nhất, đồng thời sử dụng phương tiện để chữa cháy và thoát nạn theo tình huống đã dự kiến.
15. Trao đổi trong gia đình để mọi người đều biết các biện pháp phòng cháy chữa cháy nêu trên.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên, chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Đắc Tuyến, tổ chức sản xuất Vũ Thị Thanh Thủy, Nguyễn Văn Thường, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân Lê Hồng, kỹ thuật phát sóng Nguyễn Thanh Hải. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của Trung tâm. Địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại!